Chúng ta đã biết là tám sắc thái pháp Bồ Đề Tâm là đại tiểu thiên viên và chính chân ngụy. Thì về cái pháp tâm cuối cùng gọi là viên đó, mà hôm qua mình vừa mới đề cập đến, mà nói rằng là nếu biết tự tính là chúng sinh đó, nên nguyện độ thoát và tự tính là Phật tạo, nên nguyện thành tựu. Và không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có. Thì có bạn nói rằng là đem cái tâm hư không, phát cái nguyện hư không, làm cái hành hư không, chứng cái quả hư không. Và đến cái tướng hư không đó cũng không khả đắc, tức là cũng không thấy có được, thì phát tâm như vậy gọi là viên, thì hư không hay là vô tướng. Thì nếu mà nó giảng giải cái nghĩa nó ra thì nó cũng cũng tương tự. Thành ra nếu mà nói là hư không, tức là nói rằng là nhược chi tự tính á, thì chúng sinh có nguyện độ thoát, mà tự tính thì Phật đạo có nguyện thành tựu. Thì điều này thì mình thấy giống như rằng là khi mà mình tụng mà tứ hoằng thệ nguyện đó, tụng tứ hoằng thệ nguyện là đại khái như mình tụng là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, mà Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì ở đây thì nói rằng là chi tự tính thì chúng sinh, mà chi tự tính thì Phật đạo. Thì nó nhiếp tứ hoằng thệ nguyện ở trong. Tứ hoằng thệ nguyện đó là bởi vì nói đến cái vấn đề mà chúng sinh vô biên đó, thệ nguyện độ, mà muốn thệ nguyện độ chúng sinh vô biên thì phải đoạn hết thảy mọi phiền não thì mới độ được nhất thiết chúng sinh, cho nên mới nói là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Rồi thì độ chúng sinh là một vế hạ hóa để thành Phật đạo, là cái vế của vấn đề mà thường cầu. Mà muốn mà thành Phật đạo á thì phải trí huệ như hải, tức là hiểu nhất thiết pháp môn, cho nên nói là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Vì như thế đó thì cái mà pháp môn vô lượng thể nguyện học nó nhiếp ở trong cái thành Phật đạo, còn cái vấn đề mà đoạn vô tận phiền não nó nhiếp ở trong cái vấn đề mà độ vô biên chúng sinh. Anh ở đây chỉ nói hai thôi, nhưng mà chỉ ra tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là nói chi tiết hơn, tức là chẳng hạn như là ví dụ như là mình nói rằng là độ nhất thiết chúng sinh. Chúng sinh là gì? Chúng sinh mà nói theo kinh Bát Đại Nhân Giác thì chúng sinh chỉ là tâm á, thì là nguồn ác, mà thân thì là mọi tội. Thì cũng giống như kinh Địa Tạng mà nói vậy, thì chúng sinh là cử chỉ động niệm đều là nghiệp, đều là tội. Cho nên kinh Bát Đại Nhân Giác thì nói rằng là đó, chúng sinh á thì có thân tâm, mà tâm á thì là nguồn ác, tức là nghĩ toàn chuyện ác, mà thân á thì là gốc tội. Thành ra thân hành mọi cái điều ác, thành ra tạo tội tạo nghiệp. Thì vì vậy các chúng sinh nó là ổ chứa của cái sự khổ, vì vậy mà nhân sinh thì khổ. Cho nên đoàn tất cả những cái phiền não, đoàn mọi cái phiền não đi đó thì không có tạo nghiệp, không tạo nghiệp thì không thọ báo, không thọ báo thì không phiền não. Thành ra vì như vậy thì có thể là nhìn ở trên cái mặt mà tứ diệu đế thì tứ hoàng thể nguyện nó ở trong đó là có tứ diệu đế trong đó. Là đại khái cũng giống như rằng là chúng sinh, độ chúng sinh cũng như là đoạn phiền não, đó là cái vấn đề gọi là độ nhất thiết khổ ách, hay là đoạn nhất thiết tập, đoạn những cái nguyên nhân gây ra khổ. Và rồi thì đạo đế là nói một cách giản lược theo tinh thần của tiểu thừa, đó là bát chính đạo. Nói theo tinh thần của đại thừa là vô lượng Phật pháp, thành ra mới nói pháp môn vô lượng thể nguyện học. Thì có học đạo thì mới có thành tựu Phật, cho nên để học đạo trước mà để thành tựu Phật sau, cũng như là có đạo thì mới có diệt, khổ tập diệt đạo đó mà, thành ra có diệt, có đạo thì mới thành diệt. Thì nhờ có tu đạo đó đó mà diệt trừ được tất cả những cái mà tập mới lại khổ, tức là diệt trừ được tập mới khổ, có nghĩa là đoạn được nhất thiết phiền não và độ được nhất thiết chúng sinh. Mà muốn như vậy đó, nhất thiết chúng sinh đó thì có vô lượng căn tính, cho nên vì như vậy đó mà phải có vô lượng pháp môn để độ vô lượng căn tính. Nếu mà rằng là nói ví dụ như mình chỉ biết có 2 thứ thuốc mà có 10 thứ bệnh thì dĩ nhiên mình chữa được hết tất cả các bệnh. Thì đã có bao nhiêu bệnh thì phải có bấy nhiêu thuốc, thì đã có vô lượng bệnh thì phải có vô lượng dược. Thì dược đó là pháp môn, bệnh đó là phiền não của chúng sinh. Thành ra vì như thế mà chư Phật thì độ được hết. Rồi cái trí tuệ của chư Phật là thấy được thực tướng của mọi thứ, cho nên nhất thiết phiền não của chúng sinh cũng như là nhất thiết chúng sinh thì chư Phật cũng đều nhìn thấy rõ được thực tướng đó. Vì vậy đó mà Đức Phật mới độ được nhất thiết chúng sinh, cái trí tuệ viên mãn của Ngài. Thì ở đây thì nói là từ tính chúng sinh á, thì cái từ tính đó đó khác với lại cái vấn đề mà nói là chúng sinh vô biên, chúng sinh vô biên thể nguyện độ như thế nào với lại từ tính chúng sinh thể nguyện độ. Thì mình thấy rằng là thói thường á, mình tụng thì mình hay tụng rằng là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, và phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Nhưng mà mình sẽ thấy được ở trong kinh Pháp Bảo Đàn nữa, mà pháp tứ hoàng thể nguyện theo Ngài Lục Tổ Huệ Năng thì luôn luôn nói rằng là từ tính chúng sinh thể nguyện độ, từ tính phiền não thể nguyện đoạn, từ tính pháp môn thể nguyện học, từ tính Phật đạo thể nguyện thành. Thì như vậy thì rằng là theo Thiền Tông, mà nhất rằng là theo Huệ Năng, thì nhất thiết tất cả mọi cái phiền não hay là mọi cái chúng sinh đó đều ở nơi tự tính của mình. Bởi vì nói rằng là ngoài tâm không một pháp, thành ra vì như thế đó mà nhất thiết đó đều ở nơi trong tâm của mình biến hiện. Thành ra Phật đạo cũng ở ngay nơi mình, mà chúng sinh cũng ở ngay nơi mình, cho nên mình cũng thành chúng sinh mà mình cũng thành được Phật đạo. Nói như vậy để cho mình cũng có thể dễ hiểu rằng là ví dụ như bây giờ mình thấy rằng là sắc đi, thì thực tướng của sắc, thì thực tướng của sắc đó thì vốn là vô tướng, nó không có hình ảnh gì hết đó. Không ai có thể nói rằng là định nghĩa được là sắc, cái tướng của sắc là như thế nào, cái hình tướng của sắc là như thế nào, không ai nói được hết. Về sắc là không có hình tướng, nhưng mà không có nghĩa là sắc không có hình tướng, là sắc là vô hình vô ảnh. Mà sắc vì không có thực tướng, tức là không có hình tướng gì hết, nhưng không phải vô hình vô ảnh mà là có nhất thiết hình, cho nên mình nhìn ra cái bạc kinh đầu xe mình sẽ thấy là đủ thứ hình thái, chỗ cái sắc thì vuông, sắc thì tròn, sắc thì cong, sắc thì thẳng, đủ thứ sắc lớn sắc nhỏ đủ thứ, đó là hình tướng của sắc, nhưng mà đều không phải là thực tướng của nó, mà chỉ là tướng do nhân duyên thành thôi, là gọi là giả tướng. Thì trong cái thực tướng đó có nhất thiết giả tướng, tại vì do thực tướng vô tướng nó mà sinh ra nhất thiết tướng, mà trong những cái giả tướng đó cái thực tướng nó chưa hề mất. Cho nên khi mà sắc mà làm thành chiếc xe hơi á, thì cái thực tướng của sắc chưa hề mất. Nhưng mà mình bắt đầu nhìn thấy được một cái giả tướng của sắc. Nhưng mà khi mình thấy giả tướng của sắc thì là mình nói là sắc bây giờ có cái tướng rồi, nhưng mà tướng đó là giả chứ không phải tướng thật. Nhưng mà trong tướng giả đó, cái tướng thật không hề tăng giảm, không hề tổn hoại, mà cái thật tướng nó vẫn bất động như thường. Thành ra thực tướng của giả tướng chính là thực tướng, là vô tướng. Cho nên thực tướng của mọi giả tướng biết nó là vô tướng. Như vậy thì thực tướng của nhất thiết pháp biết nó vốn là vô tướng, tức là nó là vô tướng. Thực tướng của nó cũng như tướng của mình đây. Nếu tướng của mình khẳng định là cái tướng bây giờ thì mình không thể nào thay đổi được, thì mai mốt mình không thể nào mà già yếu gầy gò. Nếu thực tướng của mình là thuộc thủa lên năm thì không thể nào thành mình bây giờ được. Thành ra suốt một cái quá trình của mình đó, mình thay đổi vô lượng tướng rồi, nhưng cái thực tướng ở trong cái vô lượng tướng thay đổi đó chưa hề có mất. Mà tất cả những cái tướng của mình đây mình nhận lầm là thực tướng của mình, nhưng mà kỳ thật thì nó chỉ là giả tướng mà thôi, là tại vì cái tướng đó nó biến thiên không ngừng, cho nên nó chỉ là giả tướng mà thôi. Mà khi trong giả tướng như vậy thì cái thực tướng không hề biến hoại, không hề thay đổi, không hề lay động, cho nên nói thực tướng nó bất động thường hằng. Thường hằng bất động, nhưng mà lại năng sinh ra mọi tướng, tức là động, nhưng mà vẫn bất động, là ý nghĩa như vậy. Ý nghĩa như là mình thấy giữa cái thực tướng của mình là cái chân ngã của mình nó không hề thay đổi khi mình già trẻ lớn bé, nhưng mà cái ngoại tướng của mình, tức là giả tướng, nó thì thay đổi, có già trẻ lớn bé, có từ thuở bé thơ cho đến bây giờ, khác nhau một trời một vực, nhưng vẫn là mình, nhưng vẫn là mình, không hề thay đổi. Nhưng cái giả tướng thì thay đổi. Thành như vậy thì từ cái thực tướng đó, đó mà nó năng sinh nhất thiết giả tướng, là từ mình còn thơ cho đến mình già. Nhưng mà nó chưa hề động, nó vẫn bất động, nó chưa hề thay đổi. Cái thực tướng nó không có thay đổi. Bây giờ sắc nó có chế ra cái tướng tròn thì thực tướng cũng có tròn, mà chế ra tướng vuông thì thực tướng cũng không hề vuông. Cho nên nói thực tướng là bất động, mà thực tướng nó vốn là vô tướng. Thì như vậy thì nhất tiết tự hà tướng nó nằm ở trong cái thực tướng. Thì bây giờ mình có thể tạm thời nói về cho dễ hiểu, thì nhất tiết chúng sinh, tức là nhất thiết giả tướng như vậy, đều từ thực tướng mà thành. Mà thực tướng cũng ở trong nhất thiết giả tướng, tức là mỗi một cái giả tướng, tức là cái xe nào, cái hình thù nào của sắc cũng có thực tướng của sắc ở trong nó hết, có nghĩa là vô tướng. Cho nên vì vậy thì cái tướng xe đó bây giờ mình có thể nung chảy đi, mình chế lại một cái khác vẫn được như thường, vẫn được như thường. Cho nên biết là cái thực tướng vô tướng của nó mà năng sinh nhất thiết tướng đó, vẫn tồn tại mà vẫn có như thường. Thì như vậy có thể nói cái thực tướng đó nó là Phật tính, mà có thể nói nhất thiết giả tướng là chúng sinh tính. Cho nên chúng sinh tính, Phật tính gì đó đều nằm ở tự tính. Thì tự tính là nói chung, nó tự tính là cái tính bản lai xưa nay vốn có của mình. Cho nên nói rằng là nhất thiết giả đó cũng ở nơi tự tính, mà cái một, cái chân một đó, cái nhất chân đó cũng ở nơi tự tính. Mà cái nhất chân đó là cái nhất thiết, và cái nhất thiết đó là cái nhất chân. Cho nên nói rằng là Phật cũng là ở nơi tự tính, mà chúng sinh cũng ở nơi tự tính. Mà khi chúng sinh á, thì khi mà thật tướng của sắc á, thì bất tăng bất giảm, bất sinh bất diệt. Vậy không làm sao để có thể diệt được cái tự tướng đó của sắc, tức là cái vô tướng nói trên đó. Nhưng mà khi mà nó tạo thành tất cả những cái giả tướng, thì tất cả những giả tướng nó có sinh trụ dị diệt, nhưng mà thực tướng thì không hề có sinh trụ dị diệt. Thì sinh trụ dị diệt nó gọi là các tướng phiền não của chúng sinh, bây giờ đấy chúng sinh nó làm giả tướng. Cho nên phiền não cũng ở ngay nơi tự tính. Mà nhất thiết giả tướng là chúng sinh cũng ở ngay nơi tự tính, mà Phật đạo cũng ở ngay nơi tự tính, mà nhất thiết pháp môn đó. Tức là cái vấn đề mà từ cái nhất thiết, từ cái một đó năng sinh nhất thiết, mà ở mỗi cái nhất thiết đó đều có cái một đó. Và cái một đó ở trong nhất thiết đó, ở mỗi một cái trong nhất thiết đó, tức là có nhiều cái một nhưng mà không phải nhiều một, mà cũng không phải là một một, mà cũng không phải là nhiều một, nên gọi là bất nhất và bất dị. Thì tất cả những cái mà gọi là từ cái này mà nó năng sinh ra tất cả những cái khác, lưu xuất mọi cái như vậy, nó cũng giống như rằng là đó là cái diệu dụng. Cái diệu dụng là pháp môn, thì cũng thầy đều nằm ở trong tự tính cả. Cho nên vì vậy đó mà dưới con mắt nhìn của Ngài Huệ Năng, thì khi Ngài Huệ Năng mà lập tứ hoàng thệ nguyện thì không có nói giống như người bình thường nữa, là cũng nói chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, mà nói rằng là tự tính chúng sinh thệ nguyện độ, là thệ nguyện độ nhất thiết chúng sinh ở nơi tự tính. Mà tự tính Phật đạo thệ nguyện thành là bởi vì rằng là Phật ở ngay nơi tự tính. Còn nếu Phật ở bên ngoài thì có nghĩa rằng là mình sẽ thành một cái Phật mà ngoài cái tự tính, ngoài cái tâm đó của mình. Thì điều đó phi lý cực kỳ, thì không thể nói là mình thành được. Khi mình thành là cả thân tâm của mình cùng thành Phật. Mà nếu thân tâm cùng thành Phật thì đương nhiên rằng là tâm đó phải có sẵn Phật. Cũng giống như vậy, không thể lấy nước mà làm thành bơ được. Tại vì trong bơ, trong nước không có tính của bơ, nhưng mà lấy sữa thì làm bơ được. Cho nên biết rằng là trong sữa có tính của bơ. Thành ra nếu lấy một thứ gì làm ra được một thứ gì á, thì biết rằng là trong cái thứ nguyên thủy nó có tính chất của cái mà nó thành. Còn nếu nó không có cái tính đó thì nó không cách gì nó thành được. Như vậy người ta có thể tu hành thành Phật thì biết rằng là người ta phải có Phật tính ở trong. Thì khi mình thành Phật là thân tâm của mình đều thành, chứ không phải là nếu Phật ở ngoài tâm thì khi mình thành thì là tâm của mình vẫn là chúng sinh. Còn Phật thì nằm ở bên ngoài, vậy thì sao gọi là thành Phật? Cho nên vì vậy mà khi mà phát tâm thiền mới nói rằng là thấy ngoài tâm có Phật, thấy ngoài tâm có chúng sinh. Mà phát tâm độ và thành đều là thiền. Là vì như vậy. Cho nên vì như thế mà nói là tự tính chúng sinh á, thề nguyện độ. Thì khi mà độ chúng sinh ở nơi tự tính, tức là có nghĩa rằng là độ chúng sinh nội ngoại. Tức là nhất thiết chúng sinh tính ở nơi tự tính của mình đều tận diệt, và nhất thiết chúng sinh mà theo y báo của hiền bày ở bên ngoài nó cũng tận diệt. Thành ra độ được cả. Thành ra dưới mắt mình thì nhìn còn Phật còn chúng sinh, dưới mắt chúng sinh thì chẳng có một chúng sinh một Phật nào nữa khi mà giác ngộ. Nhưng mà chỉ tại vì mình không thể nào tư nổi cái thấy của Đức Phật được Phật chi kiến, cho nên vì vậy Đức Phật mới phải dạy cho mình, khai thị mở bày cho mình cái Phật chi kiến, và bảo mình tu tập. Khi sau khi được khai thị được mở thì tu tập đến ngộ nhập. Mà ngộ nhập đó có nghĩa rằng là thành tựu được bốn cái vấn đề của tự tính, là tứ hoàng thệ nguyện của tự tính. Khi mà ngộ nhập rồi thì bao nhiêu chúng sinh đều độ hết, và bao nhiêu phiền não đều đoạn, mà tất cả pháp môn đều thành, đều mà Phật đạo cũng thành tựu luôn. Rồi nói rằng do vì rằng là thấy ở nơi tự tính hết, cho nên vì như vậy mà nguyên văn đó gọi là bất kiến nhất pháp, ly tâm biệt thấu, là không còn thấy một pháp nào lìa tâm mà có. Cho nên nó là bất kiến nhất pháp, ly tâm biệt thấu, nên là chẳng còn có một pháp nào ngoài tâm mà có được. Thành ra nếu mình thấy rằng là Đức Phật là bên ngoài, Phật Đạo là cái gì ở bên ngoài, và mình hướng ở bên ngoài để mình cầu thành tựu Phật Đạo, nếu vậy thì khi sau khi mình thành tựu Phật Đạo thì thân tâm của mình thế nào? Đương nhiên khi mình thành tựu Phật Đạo thì thân tâm của mình phải là Phật hết chứ. Mà nếu thân tâm của mình là Phật thì đương nhiên tâm và thân đó phải tương ưng, phải có đầy đủ công đức trí tuệ và đầy đủ mọi cái năng lực và đức hạnh sống hệt như chư Phật vậy. Như vậy thì cầu đâu? Cầu ngay cái tâm. Tức là khi nào cái tâm đó nó phải phát triển theo xu hướng mà tương ưng với lại mười phương ba đời chư Phật thì mình thành Phật. Còn bây giờ tâm không động tới mà chỉ có chạy ở bên ngoài để cầu tìm thành Phật thì đó là một cái điều gọi là phát tâm thiền ở trong này nói, thì điều đó là vô lý. Cho nên vì như thế mà nói rằng là không thấy có một pháp nào, nhất định là không có một cái pháp nào mà ngoài tâm riêng có, gọi là ly tâm biệt hữu. Do vậy mà mới gọi là dĩ hư không chi tâm, pháp hư không chi nguyện, để lấy cái tâm như hư không. Thì bây giờ mình cứ thấy cái tâm của mình, tâm của nhất thiết chúng sinh, tâm đó là chân tâm, là thực tướng, là thực tính. Có nhiều tên gọi ghê lắm, nhưng mà trong kinh tùy theo trường hợp đó. Thì cái thật tướng, thật tính, chân tâm nói trên nó thì nó bao la vô tận. Cũng giống như mình nói là cái tinh thần mà vô tướng đó thì nó nhiếp nhất thiết tướng, phàm sở hữu tướng. Tức là có bất kể cái tướng nào cũng thầy đều nhiếp ở trong cái vô tướng, tức là cái thực tướng đó trên. Tính cũng vậy, tướng cũng vậy, pháp cũng vậy và tâm cũng vậy. Tức là không có một pháp nào ngoài tâm mà có. Cho nên vì như thế đó mà ngay ở nơi Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói đến cái vấn đề mà gọi rằng là hư không hay là thiên địa gì đều rằng là ở là vật ở trong cái chân tâm tự tính và diệu minh này. Tức là Kinh Lăng Nghiêm cũng nói như vậy. Hay nói nguyên văn nó gọi là hư không thiên địa, mà giai thì diệu minh chân tâm tự tính chủng vật. Thì hư không hay là trời đất đều chỉ là vật ở trong tự tính chân tâm diệu minh này, tức là trong sáng và chiếu soi. Thành ra vì vậy biết rằng là tâm này hư không cũng còn rằng là thuộc về tâm nữa. Cho nên vì như thế thì tâm là hư không, cho nên dùng một cái tâm quảng đại hư không, mà không dùng một cái tâm mà gọi rằng là giới hạn của phàm phu. Phàm phu chấp tướng, thành ra tâm phàm phu cũng có tướng, mà tính của phàm phu cũng có tướng, mà nhất thiết mọi sự cũng đều có tướng. Thành ra phàm phu tu hành giải thoát cũng có tướng, cho nên phàm phu cứ nói rằng là giải thoát là phải như thế này, giải thoát là phải như thế kia. Nhưng mà nếu mà giải thoát mà phải như thế này hay phải như thế kia, còn gì giải thoát? Giải thoát có nghĩa rằng là chẳng có cái gì mà không phải. Thì đó mới là giải thoát. Còn nếu giải thoát mà trong một phạm vi không được ra ngoài, tức là phải như thế này, phải như thế kia, thì như vậy giải thoát đó là giải thoát bị bó, bị trói buộc, bị nhốt trong một phạm vi. Vậy thì đâu có thể nào giải thoát. Giải thoát phải như hư không, phải chẳng có một cái gì gò bó được thì mới gọi là giải thoát đúng nghĩa. Thành ra chúng sinh tu hành giải thoát cũng có tướng, từ bi cũng có tướng, trí tuệ cũng có tướng. Từ bi có tướng, mà từ bi là cứ phải nhỏ nhẹ nữa thì hô là từ bi. Nhưng mà thì dù không thấy được rằng là một cái người từ bi thiệt có thể sử dụng mọi thứ để độ chúng sinh, mà không phải để chiều, mà là để độ. Từ bi không đồng nghĩa với chiều, từ bi đồng nghĩa với độ. Do độ chúng sinh mà mới khai phát từ bi tâm, chứ không phải do chiều chúng sinh, mà là do độ chúng sinh. Thì nó đừng quên như vậy. Từ bi là nền tảng của sự độ sinh. Thành ra dùng từ bi để độ, mà độ thì lại có cái kẻ phải dùng tới cực hình để độ. Có người thì dùng tới tất cả những cái gì đó an ủi để độ, có người dùng thuận để độ, có người dùng nghịch để độ. Thế mình xem trong Phổ Môn Phẩm của Quan Thế Âm thì mình rõ cái từ bi độ chúng sinh của Ngài như thế nào. Khi mà Ngài nói rằng là ưng dĩ hạ thân đắc độ giả, là dùng cái thân nào để độ. Thế và như vậy là dĩ nhiên là không phải chỉ dùng một thân để độ, tức là dùng rất nhiều thân để độ tùy theo cái cá tính của chúng sinh đó. Ngài muốn độ con nai thì phải dùng tới cái vấn đề mà gậy gộc, giống như hòa thượng đã sử dụng, ví dụ như vậy. Thì một vị giáo sư dạy học trò học cũng vậy, đối với một người mà học trò mà ngoan ngoãn thì chuyên cần, thì vị giáo sư đó hết sức là dùng cái thuận để ủng hộ. Và đối với một học trò mà lười biếng hay trốn học thì vị giáo sư đó phải dùng cái nghịch để giáo hóa. Cha mẹ cũng vậy, cha mẹ mà con cái mà đứa nào gầy gò kén ăn khóa thì cha mẹ hép ăn, đứa nào mà sực nhiều quá thì cha mẹ lại càng chờ. Thì cha mẹ còn biết tùy cơ ứng biến, còn biết tùy duyên. Hà uống là Bồ Tát, Bồ Tát là mục tiêu là độ sinh chứ không phải là chiều. Cha mẹ cũng vậy, mục đích là dạy con cái. Còn cha mẹ mà chỉ biết chiều con cái là cha mẹ không biết dạy. Còn khi cha mẹ dạy con cái thì cha mẹ sẽ biết cách là lúc nên chiều và lúc không nên chiều. Thì cái tâm lượng của Đức Phật, tâm lượng của chúng sinh thì khi nào cũng có hình tướng như vậy, thành ra từ bi cũng trở thành bị hạn hẹp, trí tuệ hạn hẹp, từ bi hạn hẹp, giải thoát hạn hẹp, cái gì cũng hạn hẹp. Bởi vì suy ra coi, bởi vì cái tâm của chúng sinh hạn hẹp vô cùng, cho nên chúng sinh nghĩ được đến đó là cạn tàu rồi, không có thể nào mà cái tư tưởng của chúng sinh nó không thể nào vô giới hạn mà nó giới hạn. Cho nên nếu không thì có, nếu có thì không, đầy sự giới hạn, nhị biên. Còn cái thấy của Đức Phật là nhị biên dung thông, vô ngại và không chướng ngại nhau. Cho nên cái thấy của Đức Phật thông suốt vô cùng, quán triệt. Nên cái thấy đó của Đức Phật gọi là trung tạo nghĩa, hoặc rằng là gọi là nhất thật đế. Thì cái thấy của Đức Phật là dung thông, thành ra Đức Phật một nhưng mà lại năng sinh nhất thiết. Giống như là thấy được thực tướng là vô tướng, thì hiểu được mọi cái tướng và biết được mọi cái tướng đó, thấy được mọi tướng nhưng mà biết mọi tướng đó đều là giả tướng, và biết thực tướng không thể lay động. Cho nên nhìn bao nhiêu cái xe đó nhưng mà vẫn biết rằng chỉ là giả thôi, giả tướng thôi, còn thực tướng của nó vẫn là vô tướng. Và thực tướng nó thì không có cách gì mà làm cho nó mà lay động, mà rung chuyển, hay là giảm thiểu, hay là tăng lên thêm được hết. Nó luôn luôn bất tăng bất giảm, và nó luôn luôn thường hằng. Nhưng ra chúng sinh thì cái tâm hạn hẹp, Bồ Tát thì tâm như hư không, tâm lượng như hư không. Thì dùng cái tâm mà như hư không nói trên đó, phát một cái nguyện như hư không. Nguyện của chúng sinh đó có tướng, thành ra cái nguyện của mình là mình chết cứng với cái nguyện là mình cứ chỉ có bấy nhiêu đó. Còn cái nguyện của Bồ Tát thì dù khi nguyện mà nói ví dụ thôi, nguyện độ sinh, thì nguyện độ sinh đó thì trong cái độ sinh nó ứng biến không cùng, là hóa hiện đủ muôn thân, làm đủ muôn hành để độ muôn vạn chúng sinh tùy theo căn cơ. Thành ra nguyện nó không thể nào mà định nghĩa được cái tướng của nguyện đó là tướng thế nào. Hành cũng vậy. Thành ra vì vậy mà nói nguyện hay hành đó là như hư không vậy. Thành ra nói rằng là dĩ hư không tâm, phát hư không chi nguyện, hành hư không chi hành, chứng hư không chi quả. Thành ra chứng được cái quả như hư không vậy. Như hư không đây là bao la vô tận. Thành ra mới nói giải thoát không có ngần mé, và giải thoát không có giới hạn. Thành ra giải thoát nó không có tướng, phi tướng, gọi là giải thoát vô tướng, gọi là vô tướng giải thoát, tức là cái giải thoát hư không chi giải thoát, gọi là vô tướng giải thoát. Và nếu mà nói là giải thoát có tướng thì đâu có còn là giống như hư không bao la vô tận nữa, thì cái tướng giải thoát đó là nó chỉ có ở một phạm vi không gian nào đó thôi, còn ngoài những cái không gian khác thì không có. Vì như thế mà nói, mà rồi cho đến cả cái tướng hư không đó cũng không có chấp. Nên là tại sao vậy? Đó. Là tại vì đạo Phật cũng không chấp hẳn vào trong cái vô thôi, mà ở nơi cái vô đó biết rằng là thực chất của cái vô tướng đó chính là nhất thiết tướng. Cho nên ngay lúc nhất thiết tướng cũng chính đó là vô tướng. Cho nên không có chấp vô tướng mà bỏ nhất thiết tướng. Thành ra ngay cả cái vô đó, tức là ngay cả cái hư không đó, cũng thấy nó là không phải là chỗ để thủ, để khả đắc. Thì như thế đó, phát tâm như vậy là viên mãn và giải thoát. Thành ra hai cái từ hư không đây mà phân tích cho nó cặn tận cùng á, thì nó với lại vô tướng cũng y nhau rồi. Chỉ có cái từ ngữ nó khác thôi. Thì chỉ có một cái điều rằng là cái tinh thần mà phát thiên ở đây là nói đến vấn đề tự tính rất là nhiều. Tức là mình có thể nói rằng là hơi hơi tương cận với lại tư tưởng của Thiền Tông, mà là nhấn mạnh đến cái vấn đề gọi rằng là suy tâm tỉnh độ. Cho nên Phật cũng ở ngay nơi mình. Tự tính thì Phật đạo. Thành ra Phật cũng ở ngay nơi mình, tình độ cũng ở ngay nơi mình. Thì hễ mà mình chỉnh thân tâm thì tự nhiên rằng là tình độ nó tương ứng theo. Cho nên mình cứ đừng quên tiểu sử của ngài Tình An Thật Hiền này, nó cũng ngài cũng là Thiên Thai Tông ấy. Thì Thiên Thai cũng chú trọng đến tình độ vô cùng. Thiên Thai Tông là chú trọng đến tình độ và nói đến tình độ rất là nhiều. Thì mình biết rằng là Thiên Thai Tông thì chủ trương như thế nào. Thiên Thai Tông nói rằng là thập pháp giới y chính tại nhất niệm tâm trung, tức là y chính nhị báo của thập pháp giới ở trong 10 phương đó, đều chỉ nằm ở trong một niệm mà thôi, một niệm tâm, nhất niệm tâm trung. Hay là nói là nhất niệm tâm trung cụ hữu, tức là một niệm tâm trong một niệm tâm đầy đủ thập pháp giới y chính, tức là y báo và chính báo thì đều ở trong một niệm. Thì quả như vậy, do niệm mà thành định, do định là thành khỏe. Niệm đây tức là do vì bắt đầu mình khởi lên cái vấn đề mà từ một niệm, rồi khởi ra hai niệm, khởi ba niệm, rồi niệm niệm tương tục thì gọi là niệm niệm hạ hóa, hay là niệm niệm thường cầu. Mà khi niệm niệm thường cầu, niệm niệm hạ hóa mà nhất niệm tâm trung, thì niệm với tâm, niệm chỉ là tác dụng của tâm, tâm là thể của niệm. Thành ra nói rằng là niệm niệm thường cầu với tâm tâm hạ hóa thì cũng chỉ là tâm tâm thường cầu hay tâm tâm hạ hóa, hay niệm niệm thường cầu, niệm niệm hạ hóa mà thôi. Thành ra niệm với tâm cắn nhau. Thành ra niệm chỉ là tác dụng của tâm, khi tâm như thế nào thì niệm theo như thế đấy. Thì niệm mới là tác dụng. Nhưng mà lại ngược lại, tại vì tâm đó thì nó chỉ có thể hiển hiện qua cái tác dụng của nó. Cho nên vì như vậy, niệm như thế nào thì tâm hiển bày như thế đó. Thì người nào niệm thế nào thì người ta thấy tâm của người đó. Thành ra niệm nó hiển bày ra tâm. Thành ra hết niệm niệm Phật thì tự nhiên nó hiển ra tâm Phật. Mà niệm ác thì nó hiển ra tâm ác. Thành ra nếu mà niệm 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 Phật thì tâm tâm thì Phật, thì tâm là Phật. Thành ra tâm với niệm đó năng chứa nhất thiết y báo của chính báo. Y báo của chính báo nó chỉ ở trong một niệm mà thôi. Cho nên nếu khởi một niệm niệm Phật thì tự nhiên tâm hiện Phật. Niệm 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 Phật thì tâm tâm hiện Phật. Thì y báo của chính báo nằm ở những cái chỗ như vậy. Thành ra vì như thế mới nói rằng niệm Phật không phải là chỉ ở khẩu cũng thôi, mà dùng cái khẩu niệm Phật để nhắc nhở tâm trí, dùng cái khẩu niệm Phật để ấn tâm. Tức là giống như ngài Ngẫu Ích đại sư nói vậy, niệm Phật cho đến mức mà tâm buông bỏ thân tâm và thế giới, niệm Phật cho đến mức mà tâm không bị vọng tưởng, không còn đeo mang vọng tưởng, niệm Phật cho đến mức mà tâm chẳng còn bị một cái gì mê hoặc, vân vân. Thành ra niệm Phật đó là cái niệm đó khi nào cũng là khẩu niệm và tâm tưởng, chứ không phải chỉ khẩu niệm thuần. Mà nếu khẩu niệm và tâm tưởng á, thật sự á, thì tâm tác dụng, thì tâm sẽ bị tác dụng bởi niệm, thì tâm nó sẽ vơi đi tất cả những cái mà gọi là phiền não hay là tham dục. Còn nếu mà niệm Phật mà tâm không hề xao xuyến, tức là không hề vơi đi một chút tham dục hay là ác nghiệp nào, thì như vậy đó, thì cái niệm đó không tương ứng với lại tâm, cái khẩu đó không tương ứng với tâm. Còn nếu khẩu niệm, khẩu mà tương ứng với tâm gọi là niệm theo cái nghĩa của chữ niệm Phật. Còn nếu thuần niệm bằng khẩu mà tâm không có bị tác động gì cả, tức là một mặt mình niệm Phật mà một mặt tâm của mình nó thì vẫn đeo đuổi ngũ dục, vẫn bị vọng tưởng đeo đuổi, vẫn bị mọi thứ dục lạc mê hoặc, vẫn còn ôm nặng cái thế giới và thân tâm, vẫn còn khởi tham sân si, vẫn còn so đo nhân ngã thị phi, thì như thế gọi là đó, khẩu đầu niệm chẳng tác dụng gì hết và vô phương vãng sinh. Thành ra khi vãng sinh là khi mình niệm Phật, cái niệm đó của mình nó tương ứng với tâm, thì tâm với niệm đó nó hỗ tương tác động nhau. Tâm càng tưởng Phật thì miệng càng niệm, miệng càng niệm á, thì tâm càng hiện Phật. Mà tâm càng hiện Phật, niệm càng niệm Phật, thì đương nhiên tất cả những cái tạp niệm, phiền não niệm gì đó đều bị đẩy lui, đều không có chỗ đứng nữa, đều không có thời gian cho nó nữa, và cũng không còn có vị trí cho nó nữa. Thành ra nhờ như vậy đạt đến cái mức như là Ngài Liên Thông Cầu Tổ mà dạy mình ấy. Thành ra niệm Phật thì khi nào cũng phải như thế, thì niệm 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 với tâm tâm, thì thường thường là niệm niệm với tâm tâm như vậy. Thì bây giờ đó niệm được như vậy và phát tâm được như vậy á, thì Ngài Tình Am Thật Hiền ở đây khen ngợi và gọi đó là phát tâm viên mãn. Giống như Thiên Thai Tông nói vậy đó. Thiên Thai Tông thì chỉ bày vấn đề là nói rằng là trong nhất niệm thôi, nhất niệm tâm chung, trong một nhất niệm tâm thì có hết tất cả thập pháp giới ý chính, hay là nhất niệm tâm chung cụ hữu thập pháp giới ý chính, có đầy đủ cái thập pháp giới ý chính chỉ trong một niệm. Thành ra vì vậy mới nói là khi khởi một niệm hay là phát một định tâm mà chân chính, giống như Ngài nói đây, phát rồi á, thì tự nhiên á, chính báo và y báo chuyển đổi. Thành ra khi mà niệm Phật đúng nghĩa như thế thì thân tâm chuyển đổi, tức là chính báo thay đổi, thì tự nhiên y báo phải thay đổi, tức là tịnh độ phải hiện tiền thôi. Còn người ta thì chơi chữ, cho nên cứ nghe niệm, nghĩ là niệm tức là đọc vậy thôi mà không có tác động gì tới tâm hết. Thành ra trong cái niệm đó của mình vẫn cụ hữu thập pháp giới phiền não tham sân, chẳng có chút gì thay đổi cả. Thành ra khi niệm như thế thì cái tự tính bây giờ nó không còn bị mê nữa, mà cái tự tính nó bây giờ nó bắt đầu có một cái xu hướng gọi rằng là tương ưng từ từ mấy cái chân. Thành ra nói chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, đó là quyền thừa. Tức là trong khi mà gọi đại khái gọi là mình còn tu học, mình còn thấy có mình có Phật, thành ra quyền thừa đó là thuộc về quyền pháp, thì mình niệm chúng sinh vô biên thể nguyện học, nhưng mà đến thật pháp thì phải đổi lại thành là tự tính chúng sinh thể nguyện độ, cho đến tự tính Phật đạo thể thành, thì đó là thật đại thừa tứ hoàng thể nguyện. Còn chúng sinh vô biên thể nguyện độ nó gọi là quyền đại thừa tứ hoàng thể nguyện. Rồi thì sau khi mình biết tám sắc thái khác nhau rồi thì mình bắt đầu biết cứu xét. Biết cứu xét thì biết lấy, biết bỏ. Biết lấy bỏ là có thể phát được cái tâm chân chính. Cứu xét như thế nào? Là cứu xét là coi thử xem cái tâm của mình phát ra trong tám sắc thái trên đó thì nó thuộc thứ nào. Tức là mình cứu xét. Người tu phải cứu xét. Và nếu người tu mà tránh né cứu xét thì người tu không bao giờ nhận ra được cái thực của mình hết. Thành ra một đường thì mình ôm tà ngụy, mà một đường thì mình cung kính lạy Phật. Mà Đức Phật thì bảo mình là bỏ tà ngụy, mà mình thì khăng khăng ôm tà ngụy rồi lạy Ngài. Nó mâu thuẫn cực kỳ. Tránh ra theo Ngài thì không được, mà rồi theo ba hẳn nó cũng không xong. Thành ra nếu không biết cứu xét thì không biết thay đổi, không biết sám hối, thì nó trở thành cái vấn đề mà có tội không biết sám, có lỗi không biết chữa. Tức là thuộc về cái vấn đề của ngụy. Thì như vậy phải biết cứu xét tâm tính để mà nhắc nhở và cứu xét xem là mình phát tâm nó rơi vào loại nào trong tám thứ. Rồi khi mình biết nó rơi vào loại nào trong tám thứ thì mình mới bắt đầu thực hiện những cái vấn đề mà gọi là khử thủ, tức là bỏ và lấy. Thì bỏ lấy như thế nào? Là nếu rơi vào cái gọi rằng là tà ngụy tiểu thiên thì nên bỏ. Mà nếu mà phát chúng vào gọi rằng là chân chính đại viên thì giữ và phát triển. Thì nhờ như thế biết biết thẩm sát, biết khử thủ, biết hai thứ đó thì mới tiến lên được cái phát tâm. Còn nếu không biết những thứ đó mà có đi phát tâm đi chăng nữa thì cũng gọi rằng là phát tâm không căn bản, mà không biết gì cả để phát tâm. Không biết Bồ Đề Tâm là gì mà phát gì. Mình không biết cái đó là cái gì hết mà mình nói mình phát cái đó. Mình chỉ biết nó là ba chữ Bồ Đề Tâm. Mình biết ba chữ Bồ Đề Tâm xong mình nói là tôi phát Bồ Đề Tâm. Mà kỳ thật là mình không biết nó là cái gì hết trơn. Thực chất. Rồi làm sao mình biết thẩm sát để cứu xét xem là nó là cái thứ gì vậy? Chúng hay chúng? Thì thẩm sát tám thứ này thì cũng thật sự mà nói, nếu thẩm sát cho nó chính xác thì cũng phải trải qua tiến trình thẩm sát của thật, đức và năng, tức là ba cái tiến trình nói trên đó, thì sẽ thấy được là chúng hay sai. Xong rồi thẩm sát thấy chúng sai rồi thì mới bắt đầu có tuyển trạch, tức là chọn lựa. Rồi chọn lựa xong rồi thì mới phát được, phát rồi mới biết giữ được, hành được. Bồ Đề Tâm là chúa tể của mọi thứ thiện pháp, phát khởi tất nhiên phải có lý do, chứ không phải là tự nhiên phát chơi cho vui. Lý do ấy, nay nói tóm lược lại thì có 10 thứ. Đó là gọi rằng là 10 cái nguyên nhân để có thể mà phát Bồ Đề Tâm. Thứ nhất là nhớ ơn nặng của Phật. Thứ hai là nhớ ơn cha mẹ. Thứ ba là nhớ ơn sư trưởng. Thứ tư là nhớ ơn thí chủ. Thứ năm là nhớ ơn chúng sinh. Thì năm cái thứ nhớ ơn nó nhiếp lại ở trong gọi là tứ trọng ân. Thì mình không có thể nói là nhớ ơn thí chủ cũng nhiếp ở trong cái nhớ ơn chúng sinh. Rồi nhớ khổ sinh tử. Cái này gọi là khai. Khai cái vấn đề mà chúng sinh và thí chủ. Còn nếu hợp thì là hợp thí chủ và chúng sinh vào một. Thứ bảy là trọng linh tính của mình, linh tánh, linh tính của mình, cái tính linh của mình. Thứ tám là sám hối nghiệp chướng. Thứ chín là cầu sinh tịnh độ. Thứ mười là làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài. Thành ra phát Bồ Đề Tâm nó có cầu sinh tịnh độ. Thế là Ngài Thập Thiện có nhấn mạnh như vậy. Và báo tứ trọng ân. Và nhớ ơn nó, vì nhớ ơn nó mà phát Bồ Đề Tâm là đúng như lời Đức Phật dạy. Đức Phật nói rằng người biết tri ân là người biết phát Bồ Đề Tâm. Đấy, Đức Phật nói là người mà phát Bồ Đề Tâm là người biết tri ân. Thì đúng như là cái Ngài Thật Hiền nêu lên. Rồi do phát Bồ Đề Tâm mới thành lập tịnh độ. Còn nếu không phát Bồ Đề Tâm thì không màng tới tịnh độ. Rồi vì độ nhất thiết chúng sinh cho nên mới làm cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài. Và vì phát Bồ Đề Tâm cho nên mới có thể sám hối được hết thảy nghiệp chướng. Nếu không phát Bồ Đề Tâm thì cứ để cho cái tâm mà gọi là gai góc của mình này nó trường tồn và nó cứ hành xử hoài, thì đương nhiên rằng là cử chỉ động niệm cứ vĩnh viễn là tội và là nghiệp mà chồng chất mỗi ngày mỗi giờ. Và như thế chẳng có thể nào báo ơn được ân Phật, ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân của đàn na tín thí, ân của chúng sinh. Thì mình không thể nào báo được hết. Mà khi phát Bồ Đề Tâm thì tự nhiên mới báo được cái ân nó. Nên là có nghĩa là nhờ báo được phát Bồ Đề Tâm mà mới có thể cứu độ được cha mẹ trong các đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Và nhờ phát Bồ Đề Tâm không những chỉ cứu được cha mẹ trong ba đời mà còn cứu được nhất thiết chúng sinh, còn không cô phụ cái sự mà gọi là xả bỏ đầu mắt tay chân, hành mọi thứ nan hành để mà thành tựu Phật đạo, để dạy lại cho mình. Mình bây giờ nghe một câu nói, chứ đừng có nói là bảo nghe một xong một quyển kinh. Mình biết rằng là một câu nói đó khi mình được nghe là nghe bằng máu thịt của Như Lai. Đức Phật toàn rằng là hy sinh đầu mắt tay chân, hy sinh thân thể, hy sinh mọi thứ, quốc thành thế tử, để đổi lấy trí tuệ, đổi lấy những câu kinh, câu kệ, những cái lời hay để mà tu tập. Rồi Đức Phật mới có những cái kinh nghiệm đó, mới nói ra được những cái chân lý nói trên đó. Cho nên mình biết là những chân lý nói trên đó là bao nhiêu kiếp tu hành của Ngài mới chứng được. Và bao nhiêu kiếp tu hành đó là xương máu của Ngài. Nên là mình ngồi nghe không, nó quá sung sướng, so ra phước hơn Ngài. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì lại là nghiệp hơn nhiều lắm. Đó. Nhìn thấy có vẻ phước hơn, chẳng cần phải hy sinh gì. Đức Phật từ xưa đổi hai câu kệ lấy thân thể. Mình bây giờ nghe một lần tới cả nghĩa là mấy chục câu kệ mà xong còn được ăn được uống, rồi ăn chè, ăn cháo, cà ri, hủ tiếu cũng không chừa cái gì hết. Đó. Đổi như vậy đấy mà còn uể oải, mà còn nghe xong rồi thì cũng chỉ như là cơn gió qua tai, tàn nhẫn không thể nào tưởng tượng được. Thì mình cứ suy những cái đó ra để mà mình thấy rằng như vậy thì nếu không phát Bồ Đề Tâm thì rõ ràng được là cô phụ Đức Phật vô cùng bội bạc cô phụ. Rồi đến khi khổ thì ôm chặt cứng chân Ngài, quấy nhiễu suốt đêm, không cho Phật tịnh dưỡng. Rồi khi mà cầu xong rồi thì đá, thì bội bạc, thì là rong chơi. Thế bệnh thì khung người lên lạy Phật gần chết, mà khỏe rồi thì xách xe đi chơi, thì ông không thấy lạy Phật nữa. Thì phàm phu thì như thế. Cho nên không phát Bồ Đề Tâm mà với cái tâm tham dục, ham vui, tham dục, tham ngũ dục như vậy, thì tâm đó nó đại khái là, phải nói thiệt là nếu mà ngẫm trong ký thì là bất lương đấy. Thì bây giờ trước tiên hết là nói đến cái vấn đề gọi là nhớ ơn nặng của Phật là thế nào, là ơn đầu tiên. Thích Ca Như Lai của chúng ta lúc mới phát tâm đã vì chúng ta mà thực hành Bồ Tát Đạo, trải qua vô lượng kiếp chịu đủ khổ cực khi chúng ta tạo tội, thì Phật đã xót thương phương tiện giáo hóa mà ta ngu si không biết tin tưởng tiếp nhận sự giáo hóa nơi trên. Đến lúc ta đọa địa ngục, Phật càng đau xót, muốn chịu thay khổ cho chúng ta, nhưng nghiệp ta quá nặng, hết cách cứu vớt. Khi ta sinh vào loài người, Phật liền dùng phương tiện làm cho ta gieo trồng thiện căn, đời đời kiếp kiếp, Phật theo dõi ta, lòng không lúc nào rời bỏ, dù trong chốc lát. Khi Phật xuất thế, thì thì ta còn chìm đắm, nay được thân người thì Phật đã diệt độ. Thì đây ngài Tình Am là cái người mà gọi là cũng theo dõi Phật trong từng niệm niệm, cho nên vì vậy mà ngài biết rằng Đức Phật cũng theo dõi ngài và theo dõi chúng ta trong niệm niệm. Cho nên không theo dõi là gì? Mình xuống dưới địa ngục thì có địa tạng. Đó. Chứ dù là mình ở trong ngạ quỷ, ở trong súc sinh, mình cũng đừng quên rằng là có lục địa tạng ứng thân ở trong lục đạo để độ sinh. Có lục Quan Âm ứng thân, lục Quan Âm tôi có giảng ở đây rồi, thì có lục địa tạng chưa thôi. Đó. Đó, ứng thân ở trong sáu nẻo đó để độ sinh. Thì các vị đó cũng chỉ là gọi rằng là hóa thân của chư Phật hay là vì chư Phật mà gánh vác mọi sự. Cả pháp của địa tâm gánh vác mọi sự để mà độ sinh. Thì mình cũng hiểu rằng Đức Phật ở trong một cái cõi nào, một cái cảnh giới nào, ngài cũng vẫn tu hành cho đến khi mà thành Phật đạo, cũng chỉ vì chúng sinh thôi, mà trải qua vô lượng cái vấn đề hy sinh và chịu nhọc nhằn. Rồi thì bây giờ cũng vậy. Cho nên hễ mà mình quay mặt lại, tức là hồi đầu, mình sẽ thấy Đức Phật này. Chỉ tại vì mình là cái người luôn luôn chạy trốn Đức Phật, mình chạy trốn từ bi và trí tuệ, mình đâm đầu vào hận thù và ngu muội, mình tìm cầu đến phiền não và dục lạc, và mình tránh né tất cả những sự thanh tịnh và an lạc. Cho nên hồi đầu lại thì sẽ thấy Phật này. Đức Phật khi nào cũng canh cánh ở bên mình, nhưng mà chỉ tại vì vấn đề rằng mình luôn luôn quay mặt đi, mình luôn luôn đi tìm cái ngược lại với Đức Phật, cho nên mình cũng thấy. Thử hồi đầu xem. Cho nên Đức Phật nói là khổ hải thao thao mà hồi đầu thì ngã. Phóng hạ đồ đao, tức là từ khớp kê con dao mổ đó, là một ý tưởng của hồi đầu, nó đương địa thành Phật thì sẽ thành Phật thôi. Thấy một người nào mà hồi đầu lại, tức là xoay mình lại, ngược lại với lại tham sân và phiền não, ngược lại với lại tham dục và bất tịnh, thì những người đó sẽ thấy Phật pháp ngay tại chỗ, thấy liền lập tức. Để chứng tỏ rằng là Đức Phật cũng như là chư vị đại Bồ Tát hằng ở bên mình. Nhưng mà tại vì cái vô minh, cái tham dục của mình quá mức đi, cho nên mình không có nhìn được, mình thấy được. Cho nên mình khi nào cũng chỉ nghĩ theo cái tâm tư của mình, tâm tư mà gọi là sân hận của mình. Cho nên mình mới thường xuyên, mình mới lý luận là chẳng hạn, mình nói là với những cái người đó không thể nào sử dụng từ bi được. Nhưng mà Đức Phật thì khi nào cũng chủ trương rằng là với những cái kẻ đó đó, đó, những kẻ chưa biết từ bi là gì, mình phải dạy cho nó biết từ bi là gì. Còn bây giờ mình để cho nó dạy mình biết hận thù là gì, thì mình là học trò nó rồi. Mà mình lại đi giết thầy xong, tội chết, mình phải bái sư, mình nói sư phụ dạy cho con một cái phương pháp ác độc đó. Con là đệ tử học ác, và mình phải là dạy cho cái kẻ ác đó bài học thế nào là từ bi, chứ không thể để cho nó dạy mình một bài học là từ bi không áp dụng được, chỉ áp dụng được ác, nó thắng mình rồi trên căn bản. Cho nên Khổng Tử cũng nói rằng chính nghĩa luôn luôn rằng là thắng mọi cái thứ mà phi chính nghĩa. Nhưng giả sử mình chính nghĩa mà mình thua, thì mình đừng có bao giờ suy nghĩ rằng là chính nghĩa thua cái phi chính nghĩa, mà mình phải suy nghĩ rằng tại chính nghĩa của mình chưa đủ, tại chính nghĩa của mình non kém quá cho nên thua là phải. Chính nghĩa của mình thử mà thâm hậu coi thì mình sẽ thắng. Cho nên Đức Phật khi nào đấu với Ma Vương là vậy. Ma Vương thì đấu hơn thua, Đức Phật thì dùng cái mà là không thắng không bại, không có lòng hơn thua, để chế ngự cái tâm mà muốn hơn thua của Ma Vương. Cho nên Ma Vương phải chịu thua. Và cái tâm mà là chẳng mang thấy thắng bại đó của Đức Phật bình thản tới độ mà là chung cục là Ma Vương phải thất bại. Tại vì Ma Vương thành công là như vậy, không phải Ma Vương chiến thắng chiến bại gì, mà Ma Vương chiến thắng bằng cách hễ kẻ kia mà khởi tâm mà hơn thua là kẻ kia thua Ma Vương rồi, là kẻ kia rơi vào cạm bẫy của Ma Vương rồi. Là Ma Vương chỉ muốn cho nhất thiết chúng sinh phải sân hận, nhất thiết chúng sinh phải dẹp bỏ từ bi để theo làn sóng của Ma Vương trôi chảy, là cái dòng hận thù. Hồng hận thù đó mới sinh ra tất cả những cái thị phi nhân ngã, phiền não tham sân, rồi sẽ trôi chảy ở trong sáu nẻo luân hồi. Đó là ý đồ của Ma Vương. Cho nên không phải là Ma Vương chiến thắng ở cái điểm là chế ngự gì mình, nhưng mà chiến thắng chỉ là chỉ cần mình khởi cái đó ra là xong rồi, là Ma Vương thắng rồi, là mình vào cái dòng đó rồi. Nhưng mà Đức Phật thì bất động, không khởi. Cho nên Đức Phật chiến thắng Ma Vương ở chỗ rằng là không khởi. Ma Vương học được một bài pháp rồi. Lần đầu tiên đụng độ với một người bất động thì bất động mới chiến thắng được ma, mới vượt được tầm mắt của tử thần, mới ra khỏi cái vũng lầy của phiền não sinh tử. Thành ra ở đây thì Ngài nêu rõ là Đức Phật từ khi mới phát tâm đã vì nhất thiết chúng sinh nó mà hành không biết bao nhiêu là nan hành, là khổ sở vô cùng để tu cầu Phật pháp. Nhưng cái khi mà mình mới tạo nghiệp mà quả chưa đến, mà mới tạo nghiệp thôi là Đức Phật đã xót thương vô cùng, là thấy trước cái quả báo của mình, cho nên dùng đủ mọi cách phương tiện để cản trở, để giáo hóa mình nhưng vô ích. Nhưng mà chúng ta vì quá ngu si không tin theo để mà tiếp nhận những cái vấn đề mà Đức Phật răn đe và cản trở là ngừng lại, đừng có làm tiếp nữa. Nhưng mà chúng sinh không nghe. Cho nên dù là chúng sinh nó tiếp nhận bao nhiêu giáo lý của Đức Phật, thế nhưng mà tiếp nhận thì tiếp nhận đấy, thế nhưng mà thật tiếp nhận, tức là lãnh thọ để hành theo, thì được bao nhiêu đếm trên ngón tay. Thì chúng sinh vẫn có thể sẵn sàng bỏ Đức Phật để mà lao theo sắc dục, bỏ Đức Phật để lao theo tiền tài, danh vọng, lợi nhuận vân vân. Rồi lại kéo Đức Phật vào vòng đó, dù Đức Phật vào vòng đó, bằng cách nói Đức Phật đi theo mình vào vòng đó để bảo vệ cho mình, gia hộ cho mình được những thứ như vậy. Nghĩa là hết sức gọi rằng là dưới mắt của Đức Phật nhìn thì hết sức rằng là đúng nghĩa là cương cường, khó độ vô cùng. Bởi vì Đức Phật thì dẫn mình đi về hướng tịnh độ, mình thì kéo Đức Phật từ tịnh độ vào cái đống sình của mình để mà bảo vệ cho mình có quyền lợi trong đống sình. Và bằng từ đó người cầu nguyện và lôi Đức Phật vào đúng sinh. Và đáng lý ra thì y giáo phục hành là theo Đức Phật lừa đúng sinh mà về tịnh độ. Nhưng mà lại là ngược lại. Rồi cho đến khi quả trổ ra là đọa địa ngục, thì Đức Phật thấy mình dưới địa ngục rồi thì Ngài càng xót thương hơn nhiều. Rất muốn chịu thay khổ cho mình, nhưng mà nghiệp của mình quá nặng, cho nên không làm sao mà thay thế được, không làm sao mà cứu vớt được. Rồi cho đến khi mà mình mà được sinh lên làm loài người, thì Đức Phật lại dùng đủ thứ mọi phương tiện để mà khuyến khích cho mình gieo trồng thiện căn. Như vậy thì thấy rõ ràng trong đời đời kiếp kiếp, trong ba đời, Đức Phật đều theo dõi chúng ta mà không bao giờ lìa bỏ mình trong chốc lát. Từ cái khi mà Đức Phật xuất thế ra đời thì mình còn chìm đắm, tức là mình biết là nó làm cái kiếp gì đó chẳng hiểu, con sâu cái kiến gì nó bò nghêu ngao ở trên núi Linh Sơn. Rồi đến khi mình được thân người thì Phật đã diệt độ, mà Ngài mới than lên câu vậy: tôi lỗi gì mà phải sinh nhầm thời kỳ mạt pháp, là mình có cái nghiệp gì mà sinh vào thời kỳ mạt pháp. Thế nhưng an ủi lại: phúc đức nào mà lại được dự vào hàng ngũ xuất gia, tức là do cái phúc đức nào mà giờ đây lại được dự vào cái hàng ngũ xuất gia và được sự tu học này. Nghiệp chướng gì mà không thấy được thân kim sắc của Như Lai, nghiệp gì mà mình không thấy được thân sắc vàng của Như Lai, nhưng mà may mắn nào mà mình lại được gặp thân xá lợi của Ngài. Suy nghĩ như vậy mới thấy, giả sử quá khứ không trồng thiện căn thì làm sao được nghe Phật Pháp? Nếu không nghe được Phật Pháp thì làm thế nào được biết là bao giờ mình cũng được hưởng thọ ân đức của Phật, lúc nào cũng được hưởng cái ân đức của Đức Phật. Cho nên hồi đầu một cái thì lập tức tiếp thụ được cái ân đức đó của Như Lai. Ân đức như vậy núi non cũng khó sánh bằng, trừ phi phát tâm quảng đại làm hạnh Bồ Tát, xây dựng Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, thì dẫu xương nát thịt tan cũng khó mà đáp trả. Đó là lý do thứ nhất của sự phát Bồ Đề Tâm. Thì cũng giống như Ngài Ngũ Nhĩ Đại Sư mà nói rằng, mỗi khi mà tôi đọc một dòng kinh thì là tôi thấy mỗi một chữ đó đều là máu và nước mắt. Tức là dưới mắt của Ngài Ngẫu Ích là cảm kích vô cùng, đến độ mà nhỏ lệ, mà thấy tất cả những cái vấn đề mà của Như Lai ân cần và giáo hóa mà phải hy sinh trong vô lượng kiếp. Nghĩa là Ngài xả thân trong vô lượng đời, vô lượng kiếp, cũng chỉ vì chúng sinh, cũng chỉ vì nhất thiết chúng ta. Mà cho đến ngày đây, giờ đây, Ngài Niết Bàn đã lâu mà mình vẫn còn ủ cạc cạc, vẫn còn nham nhở ở trong cái cảnh giới gọi là nhà lửa, mà không hiểu được cái từ bi đó sâu dày đó của Đức Phật. Thế nên Ngài nhấn mạnh rằng mình nghiệp báo gì mà mình sinh ra vào cái thời mạt pháp, nhưng mà dĩ nhiên mình cũng có một cái phúc nào đó mà sinh ra thời mạt pháp mà để được nghe Phật Pháp. Rồi vì nghiệp báo nào mà mình thể thấy được thân sắc vàng của Ngài, nhưng mà lại cũng do nhân duyên nào đó mà mình lại thấy được xá lợi của Ngài, hoặc là thấy tháp của Ngài cũng là chỉ cho xá lợi. Thành ra suy nghĩ thế thì mới có một chút an ủi để nghĩ rằng, nếu như trong quá khứ mà mình không gieo trồng thiện căn thì ngày hôm nay mình đâu có được nghe Phật Pháp đâu. Mà nếu mình không nghe được Phật Pháp thì làm thế nào mình có thể hiểu được là mình thường hằng được chư Phật theo dõi và ở bên cạnh. Thì ân đức như vậy không có cái gì sánh bằng được, cho đến cả núi non cũng không thể nào mà to lớn hơn được. Cho nên vì như vậy muốn trả cái ân đức đó thì nếu không phát tâm quảng đại làm hành Bồ Tát để xây dựng Phật Pháp giáo hóa cho chúng sinh, xây dựng Phật Pháp giáo hóa cho chúng sinh, đó là cái vấn đề mà thiết lập tịnh độ. Đó là gọi là Bồ Tát Thành theo Đại Thừa Phật Pháp. Nếu mà không làm được như thế thì cho dù mình có thịt nát xương tan đi chăng nữa cũng không thể nào mà đáp trả được. Đó là một trong những cái lý do mà Ngài kêu gọi mình phải nhớ đến mà phát Bồ Đề Tâm. Rồi đến cái nguyên nhân thứ hai để mà mình có thể phát Bồ Đề Tâm, đó là ân đức của cha mẹ. Nhớ ơn cha mẹ là thế nào? Thương thay, cha mẹ sinh ta cực nhọc, 10 tháng 3 năm thai mang bú mấm, nhường khô nằm ướt, nuốt đắng nhả ngọt, mới được thành người, đã đặt hy vọng tiếp nối gia phong lo phần tế tử, vậy mà nay ta đã xuất gia lạm xưng thích tử nhục hiệu sa môn, đồ ngon vật ngọt đã không cung phụng, cúng tế càng không chu tất, sống ta đã không có khả năng nuôi dưỡng cơ thể, chết ta lại bất lực trong việc tiếp dẫn thần thức. Thì ở đây thì Ngài tự trách, và Ngài kể đến cái công ơn của cha mẹ, mà nhất là người mẹ. Tức là nói đến cái vấn đề rằng người mẹ phải chịu tới 10 tháng mang thai, rồi 3 năm nuôi nấng cho mình vững chắc, mà gọi là 10 tháng 3 năm thai mang bú mấm, rồi nhường khô nằm ướt, nuốt đắng nhả ngọt. Cái gì mà đắng á, thì mẹ nuốt cái gì mà ngọt nữa thì nhường cho con. Mà nuôi nấng như vậy mình mới được thành người. Và khi mình vừa mới lớn lên một cái á, thì cha mẹ đã đặt hết hy vọng là mình sẽ tiếp nối gia phong để lo phần tế tự. Vậy mà nay đây Ngài nhấn mạnh cho cái hàng ngũ xuất gia, nay đây ta đã xuất gia, xuất gia rồi thì lạm xưng thích tử, nhục hiệu sa môn, thì gọi là lạm là lạm dụng, xưng mình là thích tử mà chỉ có làm nhục hai chữ sa môn. Là vì sao? Đồ ngon vật ngọt đã không cung phụng, tức là những cái thứ mà ngon ngọt thì đã không cung phụng được cho cha mẹ, cho đến cúng tế càng không chu tất. Đời sống thì đã không có khả năng nuôi dưỡng cơ thể của cha mẹ, thân thể và hình hài của cha mẹ. Khi cha mẹ chết rồi thì lại là bất lực vô cùng trong việc tiếp dẫn thần thức của cha mẹ. Cho nên vì như vậy gọi là lãm xưng thích tử, nhục hiệu sa môn. Thì sa môn là người thọ tỳ kheo giới thì gọi là sa môn. Sa môn là tiếng Phạn gọi là Samana, rồi người Trung Hoa lấy âm luôn là sa môn. Thì sa môn nó có cái nghĩa mà đó là âm, còn nếu mà cái nghĩa thì gọi là cần tức. Cần tức là cần là chuyên cần, tức là ngừng diệt, tức là chuyên cần tắc diệt. Chuyên cần tắc diệt điều gì? Thì nói cần tu giới định huệ và tức diệt tham sân si. Tức là chuyên cần tu giới định và huệ để mà dập tắt tham sân và si, gọi là sa môn. Thì Ngài nói như vậy, hai đường mất cả thì tội nặng khó mà thoát cho khỏi. Thì hai đường nó đều mất, tức là ít ra gì trong đời sống không nuôi được cha mẹ thì ít ra cũng tiếp dẫn được thần thức của cha mẹ bằng cái công đức tu hành của mình. Suy nghĩ như thế mới thấy chỉ còn có cách thường hành Phật đạo trong trăm ngàn đời kiếp, khắp độ chúng sinh trong mười phương ba đời. Như vậy thì không phải chỉ cha mẹ một đời mà song thân nhiều kiếp đều được siêu thoát. Không phải chỉ song thân một người mà cha mẹ tất cả cùng được siêu thăng. Đó là lý do thứ hai của sự phát Bồ Đề Tâm. Cho nên vì vậy trong Kinh Đại Điển Đại Thừa, Đức Phật thường nhấn mạnh rằng nếu cha mẹ nào á mà có được một người con phát Bồ Đề Tâm thì cha mẹ đó từ đó trở đi không sợ, không bao giờ sợ đọa A Tỳ nữa. Thì đó là vì những cái lý do mà Ngài nói. Thì bởi vì nếu một người phát Bồ Đề Tâm nó thì người đó sẽ hành như thế nào? Thường hành Phật đạo trong trăm ngàn đời kiếp, khắp độ chúng sinh trong mười phương ba đời. Như vậy thì không phải chỉ cha mẹ một đời mà song thân nhiều kiếp đều được siêu thoát. Không phải chỉ song thân một người mà cha mẹ tất cả cùng được siêu thăng. Thì đó là trượng thừa cái công đức của sự phát Bồ Đề Tâm mà được như thế. Cho nên nếu cha mẹ mà sinh ra được một người con mà biết phát Bồ Đề Tâm, mà phát Bồ Đề Tâm chân chính đấy, chứ không phải là phát Bồ Đề Tâm theo cái lối mình thường áp dụng đâu, mình dẹp bỏ nó đi là vừa và mình suy nghĩ lại cho kỹ. Thì khi mà phát Bồ Đề Tâm như thế á, thì tự nhiên rằng là hành Phật đạo trong muôn đời kiếp mà khắp độ nhất thiết chúng sinh trong mười phương ba đời. Cho nên nhìn thấy giống như Đức Phật nói, Như Lai có vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng cha mẹ. Hay nói một cách khác hơn thì vô lượng chúng sinh đó đều từng làm cha mẹ của Như Lai. Cho nên vì như vậy mà Đức Phật đối với lại nhất thiết chúng sinh thường xuyên gọi rằng là độ hóa, khiến cho họ thoát khỏi mọi cái phiền não hay là khổ lụy. Thành ra Đức Phật từ bi với lại khắp nhất thiết chúng sinh. Thì Đức Phật thì còn có một cái trí tuệ là nhìn thấu được ba đường nhân quả, trí lực của Ngài. Còn mình thì trí lực chưa đủ, cho nên mình có thể thấy được, nhưng mà mình hiểu được rằng tất cả những người có nhân duyên với mình nó thấy đều từng làm thân bằng quyến thuộc cha mẹ và con cái của nhau. Cho nên vì như vậy, tất cả những người có nhân duyên với mình, mình đều giải lòng từ tâm bi đến, thì tất cả những người đó đều được hưởng. Thì có nghĩa là cha mẹ, con cái trong nhiều đời, nhiều kiếp của nhau đều được ân chiêm. Cho nên vì như vậy mà mới không nỡ sát sinh hại mạng. Tại vì mình đâu có biết rằng là cái con gà hay con vịt nào đó mình ăn mà nó có nhân duyên mình phải ăn chứ, nó không có nhân duyên mình đâu ăn nó đâu. Nhưng mà đã có nhân duyên rồi thì biết đâu nó là cái gì của mình trong trong tiền kiếp. Thành ra tốt hơn hết rằng là đụng với chúng sinh nào cũng rải từ bi đến, tức là rải sự an toàn đến cho nhất thiết chúng sinh. Đó là một phần tác dụng của Bồ Đề Tâm. Thì nhất thiết chúng sinh đụng độ với mình đều được an lành, cho nên nhất thiết chúng sinh đụng độ với chư Phật, chư Bồ Tát đều được an lạc và thanh tịnh. Đều được, cho dù cho những kẻ mà ác ôn mà muốn hại Phật cũng đều được ân chiêu, cũng đều được đắc độ. Phải biết là cái từ bi của Đức Phật như hư không, mà mình biết rằng sự độ hóa của Đức Phật như hư không, tức là bao la vô cùng vô tận như vậy, từ bi như hư không. Đức Phật không chỉ gọi là giống như tâm lý của con người, lấy ân báo ân và lấy oán báo oán. Và Đức Phật thì trải cái ân nó đến khắp với chúng sinh, cho nên vì vậy đó mà gọi là ân của Phật. Đức Phật trải cái ân nó đến. Đức Phật không những rằng là do khi mình có nhân duyên với Ngài thì tự nhiên mình có cái nhân duyên với lại cái ân đức của Ngài, tức là cái sự mà trí tuệ và từ bi mình được tác động, mà mình còn theo như Ngài thật hiện nói là Ngài còn theo mình trong vô lượng đời, mà rồi còn nói lên những cái tinh thần đó nữa, rồi nhờ Ngài đó mà mình mới có thể hiểu được, mới có thể hiểu được cái thật về mọi sự mọi vật ở cái thế gian này. Thành ra cái pháp Bồ Đề Tâm như vậy thì là Bồ Đề Tâm duy nhất là cái vấn đề hiếu dưỡng cha mẹ. Cho nên quan Thái Úy Hoàn Huyền dưới triều đại Đông Tấn, người mà ghét cay ghét đắng Phật pháp, Hoàn Huyền có một cái tham vọng. Hoàn Huyền là con trai của Hoàn Ôn. Hoàn Ôn là người có một câu tuyên bố bất hủ ở trong những lời không biết là lời hay ý đẹp hay là lời gì, nhưng mà cũng là danh ngôn. Nó làm người á, làm trai mà không để lại tiếng tốt muôn đời thì cũng nên để lại tiếng xấu thiên thu, miễn có tiếng. Cho nên có lẽ vì như vậy mà Hoàn Huyền đây là ảnh hưởng cái tâm lý đó của một cái ông bố gọi là hơi gian xảo. Hoàn Huyền làm đến quan chức Thái Úy. Thái Úy là gọi là giống như tổng tư lệnh quân đội vậy đó, mà lại còn là kiêm rằng là nghĩa là thuộc là hàng mà quan mà nghĩa là cố vấn này kia của nhà vua, chứ chức Thái Úy to lắm. Thì Hoàn Huyền thì áp lực với vua đó là bắt mấy ông thầy tu á phải lạy vua, tại vì thầy tu á thì có cái giới rằng là chỉ lạy Phật thôi chứ không được lạy gì khác hết trơn. Thì bây giờ Hoàn Huyền bắt phải lạy vua, mà Hoàn Huyền lập luận rằng mấy cái ông thầy tu á là người không ra người mà ngậm ra gì hết á. Bởi tại sao vậy? Bởi tại sao vậy? Với Nho Gia thì luôn luôn chủ trương như cụ Nguyễn Đình Chiểu nhà mình nói vậy đó, mà là trai thời trung hiếu làm đầu đó. Thì trai thời trung hiếu làm đầu thì trai là phải trung phải hiếu, mà mấy ông sa môn này thì bất trung bất hiếu. Bất trung là không lạy vua, không làm gì cho vua hết. Bất hiếu là chẳng nuôi cha mẹ, chẳng làm gì được cho cha mẹ. Như vậy thì cái thứ mà không trung không hiếu đó là cái thứ là cặn bã của xã hội, diệt đi là vừa, để làm gì. Cho nên vì như vậy á mà Hoàn Huyền áp lực rằng là với triều đình á, rằng là bắt mấy ông thầy tu phải mà không cho một cái quyền lợi gì cả, tức là không có miễn thuế, không có cái gì hết. Nhưng mà bây giờ á, ở Đông Tấn thì có một vị danh tăng nức tiếng là Ngài Huệ Viễn Đại Sư, tức là Liên Tông này suy tôn làm là khai sáng tổ sư đó của Tịnh Độ Tông của Liên Tông. Thì Ngài Huệ Viễn thì cực lực phản đối những cái lời nói của quan Thái Úy Hoàn Huyền. Cho nên Ngài mới viết ra một cái luận gọi là Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận, dâng lên vua. Và vua thì kính trọng Ngài Huệ Viễn vô cùng, nhưng mà lại sợ uy của quan Thái Úy. Thế nhưng mà vua, cái kính trọng của vua vượt qua cái sợ của vua, mà vua vẫn phê chuẩn, chấp thuận theo cái Sa Môn Bất Kính Vương Giả của Ngài Huệ Viễn. Rồi Hoàn Huyền tức tối và nói rằng đồng ý là Huệ Viễn là cao tăng miễn, không cần phải lạy vua. Nhưng cái đám mà phàm phu tăng kia đó phải lạy thôi. Ngài Huệ Viễn bác bỏ, Ngài Viễn bỏ tăng là bình đẳng. Thì tôi đã không lạy thì những vị khác không lạy. Và nếu những vị khác lạy thì tôi cũng phải lạy. Tăng là bình đẳng. Thì Ngài Huệ Viễn cực lực như vậy. Thì Huệ Viễn với lại Hoàn Huyền là gọi là đụng chạm với nhau rất là nhiều. Thế nhưng trong lòng của Hoàn Huyền nó vẫn có một phần kính trọng Huệ Viễn. Tuy ghét Phật giáo nhưng mà kính nể Huệ Viễn, và chưa từng có khi nào mà có những cái vấn đề mà hủy báng Huệ Viễn, cho nên mới nói Huệ Viễn được đặt cách khỏi lạy vua rồi, còn Kỳ Dư phải lạy. Thì Hoàn Huyền sau này giết vua đi và lên làm vua, nhưng mà may thay Hoàn Huyền làm vua chưa được lâu thì bị lật đổ. Chứ nếu không thì Phật Pháp có lẽ là lúc bây giờ là có lẽ là lại bị một thời kỳ kiếp nạn nữa ở phương Nam. Ở phương Bắc là Ngụy Võ Đế, mà phương Nam bây giờ nó là nhà Đông Tấn ấy. Thế Hoàn Huyền thì chủ trương như vậy. Thế nhưng mà cái lời tố giác của Hoàn Huyền có phải chăng là trúng không? Tức là Sa Môn nó là bất trung và bất hiếu. Nhưng mà kể ra thì chẳng có một cái người nào có thể trung và hiếu được bằng Sa Môn hết. Tại sao vậy? Nho gia hiếu với cha mẹ, hiếu một đời. Hiếu một đời thôi, cha mẹ chết mất thì là cúng dỗ. Cúng dỗ cho cha mẹ hàng năm, rồi cho đến khi mình chết xong là hết nợ với cha mẹ. Còn Phật Pháp không chủ trương như vậy. Phật Pháp thì là cha mẹ trong quá khứ mình vẫn có cái trách nhiệm phải đền đáp. Phật Pháp không bao giờ chỉ nhìn thấy có cha mẹ trong hiện tại thôi, mà Phật Pháp nhìn thấy cha mẹ trong quá khứ. Cho nên Nho Gia hiếu với cha mẹ triệt để và nói rằng là mình là hiếu. Nhưng mà đời sau của Nho Gia thì Nho Gia quên phứt cái bậc cha mẹ mà Nho Gia ca ngợi đó. Quên phứt nó đi rồi, chẳng một mảy may bận tâm. Và có nhiều khi đụng độ với cha mẹ trong quá khứ ở cuộc đời này cũng sát hại như thường. Phật Pháp không hề sát hại một bậc cha mẹ nào trong quá khứ bằng từ bi tâm, mà làm an lạc tất cả. Và Phật Pháp lại nghĩ đến cái chuyện mà độ thất thế phụ mẫu, độ tam thế phụ mẫu, mà Nho Gia chưa hề bao giờ có tư tưởng nói trên. Như vậy thì Phật Pháp không phải rằng là cha mẹ quá khứ qua đời là phủi phui, rồi tiếp tục ca ngợi cha mẹ trong hiện tại để rồi mai sau cũng phủi phui. Thì cái đó gọi rằng là hiếu nhất thời mà hiếu trên môi mép. Còn Phật Pháp cái hiếu ấn ở trong tâm khảm. Cho nên dù cho cha mẹ đó đã mất đã nhiều đời, vẫn truy tìm để mà cứu độ như thường. Thế đó mới là tinh thần hiếu thật của Phật Pháp. Nhưng mà nếu mà giả sử người nào cũng có tinh thần như vậy thì quả như Ngài nói là lạm dụng Thích Tử mà nhục hiệu Sa Môn là đúng vậy. Còn nếu mà Thích Tử Sa Môn chân chính thì đương nhiên là khi nào cũng tưởng đến, mà cho đến dù có trải qua vô lượng đời cũng quên. Thấy cha mẹ hiện tại thì tưởng đến cha mẹ quá khứ, bởi vì biết rằng cha mẹ trong quá khứ cùng với cha mẹ hiện tại bằng hệt nhau đối với mình, cũng thương yêu hệt nhau, cũng hy sinh hệt nhau. Không có cha mẹ đời nào hơn cha mẹ đời nào, cha mẹ đều đối xử với con cái bình đẳng và giống hệt nhau. Bởi vì như vậy thì Phật Pháp khi nào cũng khởi lên một cái tâm hiếu mà gọi rằng là cái hiếu đó không có giới hạn, không có hết trong một đời hay trong hai đời, mà trong vĩnh cửu. Hay như vậy đạo Phật thì hiếu hơn đạo Nho. Đạo Nho chỉ biết nuôi cái thân của cha mẹ, đạo Phật thì biết rằng là tiếp dẫn cha mẹ. Cho nên Đức Phật nói rằng, cho dù rằng, nói với A Nan là cho dù rằng một người con mà vai phải cõng cha vai trái cõng mẹ đi khắp hết mọi nơi, cha mẹ có phóng uế ở trên người cũng chẳng có nhờm gớm, mà cung phụng cha mẹ như vậy không hề biết, nghĩa là nhọc nhằn, hiếu chưa? A Nan nói là chí hiếu rồi còn gì nữa, nhưng phải là chưa đâu, đó là mới hiếu thôi. Còn chí hiếu là đó là cung phụng cho cha mẹ, tức là an ủi làm cho cha mẹ được sung sướng, nhưng mà đó là chỉ là trong một đời của mình. Còn chí hiếu là làm thế nào cho cha mẹ được giải thoát muôn đời, là cha mẹ từ nay trở đi luôn luôn được sung sướng trong muôn đời. Như vậy thì chí hiếu là gì? Chí hiếu là độ hóa cha mẹ, là khiến cho cha mẹ biết quy tâm bảo, khiến cho cha mẹ có thể năng sinh trí tuệ, năng sinh từ bi, để có thể ít nhất từ đạt được từ những cái nhân thiên phúc báo cho đến Tây phương cực lạc, cho đến đạt niết bàn của chư Phật. Thế Đức Phật nói rằng con cái của Phật giáo là nhắm toàn là đến những cái vấn đề như vậy đó, để mà gọi là làm cho cha mẹ tránh được bao nhiêu khổ não bằng cách là chỉ bày cho cha mẹ những cái từ bi của Phật pháp. Rồi nếu mà nói chung thì Nho gia chung bằng là Phật. Tại sao vậy? Nho gia nói rằng chung là trung thành với vua, mà chính Hoàn Huyền giết vua để lên ngôi vua. Như vậy thì Nho gia thường xuyên là giết vua vô cùng để mà lên làm vua, mà nó là gọi là chung đấy. Còn Phật pháp đó thì không hề có giết ai để lên cái gì hết trơn hết, mà Phật pháp luôn luôn che chở mọi người mà không có giết. Rồi chung thì như thế nào? Chung thì mình có thể giải thích như vậy. Khi mà thôi chữ mà giết Tề Trang Công, giết vua Tề, rồi thì để xác vua Tề nằm đó, rồi đến khi mà quan mà gọi rằng là đối lập với lại thôi chữ, thôi chữ là tướng quốc, là Tề tướng, thì cái quan đại phu mà đối lập với lại thôi chữ ghê lắm đó, là Yến Anh xin vào thăm xác vua, thì đám đàn em của thôi chữ nói Yến Anh là một tên nguy hiểm, giết nó đi. Thôi chữ bảo cần gì phải giết. Nghĩa là mấy ông không có biết tâm lý của Yến Anh. Yến Anh là một cái người mà trung thần ghê lắm. Để Yến Anh vào thấy vua chết thì Yến Anh sẽ tự chết theo, mình khỏi phải giết, cho vào đi. Yến Anh vào phủ phục xuống xác của Tề Trang Công, mà Tề Trang Công là một ông vua hoang dâm vô độ, bê bối chắc táng, cho nên ngu ngốc không nghe lời của Yến Anh mà lại nghe lời Thôi Chữ, trọng dụng Thôi Chữ cho nên mới chết, mà lại phế truất Yến Anh. Thì Yến Anh vào phủ phục xuống xác của Trang Công, khóc, khóc xong rồi thì quệt nước mắt đứng dậy ra đi, ra về. Thôi Chữ kinh ngạc, trời ơi ông này tự tử, ông này tự tử bỏ đi, chặn lại nói vua chết mà sao ông chết theo, ông là trung thần mà. Yến Anh nói về chứ, đúng, tôi chung với vua và tôi sẵn sàng chết với vua, nhưng tại sao tôi chung với vua, ông có hiểu không? Tôi chung với vua là bởi vua là người đứng đầu xã tắc, vua là người cầm đầu mọi cái giềng mối của xã tắc, cho nên tôi chung với vua là để tôi giúp cho vua duy trì xã tắc, khiến cho dân chúng được an cư lạc nghiệp. Cho nên nếu vua vì xã tắc mà chết thì 10 mạng này cũng chết theo, còn nếu mà vua vì đàn bà mà chết thì tại sao tôi phải chết theo? Ông bỏ đi về. Rồi sau này Thôi Chữ bị giết, Tề Cảnh Công lên nối ngôi làm vua, và Yến Anh được phong làm tướng quốc, mà phát triển nước Tề hùng cường và mạnh vô cùng nhờ cái tài của Yến Anh. Thì bây giờ chung theo tinh thần của Yến Anh nói, chung theo tinh thần của Mạnh Tử nói. Mạnh Tử nói rằng là dân vi quý, một dân vi quý, tức là dân là quý, xã tắc thứ chi, xã tắc là thứ nhì, quân vi khinh, vua là chót, vua là nhẹ thôi, quân vi khinh, khinh là nhẹ, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Tức là Mạnh Tử thiết lập một cái hệ thống gọi rằng là dân là tôn quý nhất, xong rồi đến sơn hà xã tắc là đất nước, vua là hàng chót sau đó. Thì Mạnh Tử là á thánh của Nho gia, là người mà nghĩa là có quyền lực ghê lắm để phán đoán tất cả những vấn đề trung nghĩa của Nho gia. Thì như vậy, thật tình mà nói thì mình chung với cái khinh hay mình chung với cái quý? Chung với dân chứ, chứ đâu phải chung với quân, phải chung với dân. Vì chung với dân mà phò tá quân để mà lèo lái dân chúng, giống như là Yến Tử nói. Và nếu chung với dân thì Sa Môn là chung với dân, mà Sa Môn phải chung với một dân, giống như ở đây nói, không phải rằng là chỉ cứu một đời cha mẹ mà nhiều đời cha mẹ, không phải rằng là nhiều đời cha mẹ của một người mà là nhiều đời cha mẹ của nhiều người. Thành ra Sa Môn không phải chung với lại một dân tộc, mà chung với nhất thiết dân tộc, chung với chúng sinh. Sa môn mở miệng ra là đương nguyện chúng sinh. Thành ra sa môn chung với chúng sinh, mà cái đương nguyện chúng sinh đó là vĩnh cửu chứ không phải chỉ nhất thời. Chúng sinh là đối tượng của sa môn. À, như vậy thì chung với hiếu thì nho gia làm sao bì nổi mấy lại Phật gia? Không thể nào bì nổi được. Cho nên đến thế kỷ thứ 20, nho tự động bị hủy, tự động, mà Phật vẫn vững vàng như thường, mà vẫn đứng vững như thường. Cho nên Phật pháp lấy dân chúng làm chỗ chung, làm nền tảng. Cho nên Phật pháp mới được ngài Thái Hư Đại Sư tự hào cho rằng là Phật pháp là tinh thần dân chủ cách đây hơn 26 thế kỷ. Không có cái tinh thần dân chủ nào mà phát manh sớm sủa bằng tinh thần của Phật giáo. Tại sao? Tại Phật giáo khi nào cũng đương nguyện chúng sinh, mà không có Phật, mà không có tôi, chúng sinh. Giống như một tổng thống của một nước dân chủ Cộng Hòa, nhân danh đồng bào, chứ không có nhân danh tôi, nhân danh ai hết, nhân danh Thượng Đế, nhân danh tôi, mà là nhân danh quốc dân đồng bào. Thì là giống như Phật giáo là đương nguyện chúng sinh, mà nhất thiết đồng bào đó đều có thể thành tôi, tức là thành tổng thống, thì nhất thiết chúng sinh đều có thể thành Phật. Ở nước quân chủ thì dân không có thể nào mà thành vua được. Ở nước quân chủ, ở trong mọi tôn giáo thì chúng sinh không thể nào thành Thượng Đế được. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì nhất thiết chúng sinh đều năng thành Phật đạo, chỉ cần phát triển được từ bi và trí tuệ. Thì ở trong một cái đất nước dân chủ, một người nào cũng thể thành được tổng thống, chỉ cần phát triển trí tuệ và đức hạnh để dân chúng tín nhiệm thì thành tổng thống hết. Thành ra vì như vậy đó mà tinh thần của Phật pháp với tinh thần của dân chủ giống nhau, tương cận, là đều là lấy chúng sinh hay dân làm nền tảng. Cho nên vì như thế đó thì chung hay hiếu gì mà hoàn huyền kết án đó. Phật pháp nó là chỉ tại vì hàm huyền là một người hồ đồ, vô trí và tham dục, cho nên chung cũng chính hoàn huyền ca ngợi chung, mà hoàn huyền đã phản bội lại cái tinh thần mình ca ngợi bằng cách giết vua để mà lên làm vua. Vì vậy bị quả báo nhanh chóng. Thì đó là cái vấn đề mà nói đến vấn đề nhớ ơn cha mẹ. Và vì cái lý do nhớ ơn cha mẹ đó mà phát Bồ Đề Tâm. Đó là hai cái điều gọi là nhớ ơn trong tám cái nguyên nhân mà ngài thực hiện đề ra. Người